Chúa đến ôi thật bất ngờ. Chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiện toàn. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở cho con, con đừng sống lê thê xa vòng tâm tối hư vô. Như ngọn đèn trầu cho con luôn sáng ở trước thiên nhan. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình.
Kính thưa quý anh chị, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Thế Thiên Cha luôn luôn ban vấn từ truyền tin của Ngài cho cộng đồng dân Chúa. Và phái đoàn tông đồ chuyên thương đi hành hương vừa rồi đã được chỉ cho biết là Đức Thiên Cha xuất hiện ở chỗ nào. Đó là ở cái khu mà gọi là Tông Dinh Giáo Hoàng đó. Nó cao lắm. Từ dưới nhìn lên thì nó ở bên phải đền thờ Thánh Phêrô. Ba cái cửa sổ trên cùng mà ở ngoài cùng về phía tay phải của cái Đông Dinh đó đó, Đức Thánh Cha xuất hiện ở cửa sổ thứ hai. Và đó là nơi mà hàng tuần Đức Thánh Cha ban huấn từ truyền tin cho cộng đồng dân Chúa. Dù Ngài không ở đó, chính vào ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng 13 tháng 3 năm 92013, sau đó Ngài được dẫn đến Đông Dinh làm chỗ ở của Ngài giống như các Đức Thánh Cha trước đó, thì chính Ngài đã thú ra là tự nhiên tôi cảm thấy tiếng nói trong lòng đừng. Ngài nói là bởi vì tôi không muốn sống xa cộng đoàn dân Chúa, tôi muốn sống gần gũi với cộng đoàn dân Chúa. Sau đó nên Ngài muốn xuống cái nhà trọ Mát-ta đó, ở chỗ đó là cái chỗ mà dành riêng cho các vị hồng y giám mục đến từ các nơi về có nơi trọ, thì Ngài muốn ở đó. Nhưng mà cứ Chủ nhật là Ngài lại lên cái Tông Dinh Giáo Hoàng, xuất hiện ở cái cửa sổ đó để mà ban huấn từ truyền tin. Vậy thì huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm C 2021 này như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe một cái bài dịch của Vatican News tiếng Việt. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các tín hữu luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức là không để cho lòng mình trở nên lười biếng và đời sống thiêng liêng trở nên nguội lạnh. Cầu nguyện sẽ giúp cho chúng ta tỉnh thức. Nó sẽ đốt lên ngọn lửa nhiệt thành khi tâm hồn nguội lạnh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hy vọng vì Chúa đến cứu độ chúng ta. Đức Thánh Cha nói: bài tin mừng trong phụng vụ hôm nay, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Chủ nhật đầu tiên chuẩn bị lễ cho Giáng sinh, nói với chúng ta về việc Chúa sẽ đến vào thời kỳ cuối cùng. Chúa Giêsu loan báo những cảnh tượng hoang tàn và những khốn khổ, nhưng chính lúc này Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ hãi. Vì sao? Có phải vì mọi sự sẽ ổn hay không? Không, nhưng vì Chúa sẽ đến. Chúa nói thế này: anh em hãy đứng thẳng và ngước đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Thật là vui khi lắng nghe lời khích lệ này. Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, bởi vì chính trong những lúc mọi sự dường như kết thúc, Chúa đến để cứu chúng ta. Hãy vui mừng chờ đón Chúa ngay cả khi ở những khổ nạn, trong những cuộc khủng hoảng của cuộc sống và trong những bi kịch của lịch sử. Nhưng làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu lên, không bị những khó khăn, những đau khổ, những thất bại tràn ngập? Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta bằng một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy dừng lại ở khía cạnh quan trọng này của đời sống Kitô giáo. Từ những lời của Đức Kitô, chúng ta thấy rằng sự tỉnh thức được liên kết với sự chú ý. Hãy đề phòng, đừng để bị phân tâm, nghĩa là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là không để cho lòng mình trở nên lười biếng và đời sống thiêng liêng trở nên tầm thường. Hãy đề phòng vì chúng ta có thể là một Kitô hữu đang mê ngủ. Và chúng ta biết là có nhiều Kitô hữu mê ngủ. Những Kitô hữu bị tê liệt bởi tinh thần thế tục, không có động lực thiêng liêng, không hăng hái cầu nguyện. Họ cầu nguyện như những con vẹt, không nhiệt hành với sứ vụ, không say mê tin mừng. Và điều này dẫn đến tình trạng mơ ngủ, kéo theo mọi thứ về phía mình, rơi vào trạng thái thờ ơ, dửng dưng với mọi thứ ngoại trừ những gì phù hợp với mình. Đây là một đời sống thật buồn, kéo lê như thế, không có niềm vui ở đó. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cần phải tỉnh thức để không kéo lê những ngày sống theo thói quen, để không trở nên nặng nề do những rắc rối của cuộc sống. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, điều gì đè nặng lòng tôi? Điều gì đè nặng tinh thần tôi? Điều gì khiến tôi trở thành một Kitô hữu tìm sự thoải mái trên ghế bành của sự lười lĩnh? Thật là buồn khi thấy những Kitô hữu tìm sự thoải mái. Đâu là những điều tầm thường làm tôi tê liệt? Những thói xấu đè bẹp tôi xuống đất và ngăn cản tôi ngẩng đầu lên. Và tôi đang chú ý hay thờ ơ đối với gánh nặng trên vai của những người anh chị em? Những câu hỏi này tốt cho chúng ta bởi vì chúng giúp bảo vệ trái tim khỏi sự lãnh đạm, kẻ thù lớn của đời sống thiêng liêng. Sự lãnh đạm là sự lười biếng tạo ra nỗi buồn, làm mất đi niềm vui sống và ước muốn làm việc. Nó là một tinh thần tiêu cực, một tinh thần xấu, đóng đinh linh hồn trong sự say mê bằng cách đánh cắp niềm vui của nó. Sách Châm Ngôn nói, hãy giữ con tim cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Gìn giữ trái tim, điều này có nghĩa là tỉnh thức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bí quyết để luôn tỉnh thức đó là cầu nguyện. Thật vậy, Chúa Giêsu nói hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chính lời cầu nguyện giữ cho ngọn đèn của trái tim luôn cháy sáng, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy lòng nhiệt thành trở nên nguội lạnh, thì lời cầu nguyện lại khơi dậy nó. Bởi vì lời cầu nguyện đưa chúng ta trở về với Chúa, trở lại trung tâm của mọi sự. Nó đánh thức linh hồn khỏi sự mơ ngủ và tập trung vào những gì quan trọng, vào mục đích của sự hiện hữu. Ngay cả trong những ngày bận rộn nhất, chúng ta đừng quên việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện của trái tim thường lặp lại những lời khẩn cầu ngắn, có thể giúp đỡ chúng ta. Trong một vòng, chúng ta hãy tập quen với việc nói, ví dụ, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh thật đẹp. Chúng ta hãy nghĩ đến hang đá, đến lễ Giáng sinh và chúng ta nói với cả tâm tình rằng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúng ta hãy lặp lại lời cầu nguyện này suốt cả ngày, linh hồn sẽ luôn tỉnh thức. Và giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ. Mẹ là người đã chờ đợi Chúa với tâm hồn tỉnh thức. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong hành trình mùa vọng.
Mùa vọng, mùa canh thân chính bản thân con, để con sẵn sàng luôn nhiệt tâm cùng với anh em dựng xây cuộc sống an vui cho đời thêm tốt tươi hơn, tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu thương. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào, ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình yêu mến, vươn lên cuộc sống thiên toàn.
Thưa quý anh chị, đó Đó là tất cả huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, cho năm C hôm nay. Chúng ta có thể thấy được một cái điểm nó hơi lạ một tí ở nơi bài huấn từ này của Đức Thánh Cha. Đại khái là trong cái bài huấn từ này á, Đức Thánh Cha khai triển hai điều: tỉnh thức và cầu nguyện, là lời khuyên của Chúa Giêsu, Đấng đã cho biết những cái gian nan khốn khó trong ngày cùng thắng tận. Nhưng mà Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng ngày cùng thánh tận đó, Chúa Giêsu loan báo những cảnh tượng hoang tàn và những khốn khổ. Chính lúc này Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ. Vì sao? Có phải vì mọi sự sẽ ổn không? Không. Nhưng vì Chúa sẽ đến. Chúa nói thế này: anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đấy. Thì khi mà chúng ta nghe thấy những gì và về hoang tàn, đổ nát, gian nan, khốn khổ vào ngày cùng thắng tận, mà lại từ chính miệng Chúa Giêsu nói ra đó, thì cái đấy là không thể sai lầm được. Chắc chắn nó phải xảy ra thôi. Nhưng mà không phải để làm cho chúng ta sợ, các anh chị ạ. Không phải. Mà là làm cho chúng ta hy vọng. Và làm cho chúng ta thấy được là Chúa sắp tới rồi. Mà chúng ta nếu yêu Chúa, thì chúng ta tại sao lại sợ Chúa tới? Chúng ta phải vui mừng lên mới phải chứ. Đó nên chính vì là vui mừng mới có cái cử chỉ là đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Chứ nếu chúng ta buồn, chúng ta thất vọng, thì chúng ta đâu có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên được. Và cái hành động, cái cử chỉ đứng thẳng và ngẩng đầu lên đó là cái gì? Chứng tỏ là chúng ta đang mong đợi Chúa tới. Hay là nói cách khác là đang mong đợi ơn cứu chuộc. Đúng như là Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi Do Thái đoạn 9 câu 28 là Chúa Giêsu đến lần thứ hai không phải để đền tội nữa, mà là để mang ơn cứu độ đến cho những ai trông đợi người. Đó, những ai trông đợi người đây chính là những người đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đây, chúng ta thấy cái ý nghĩa đầu tiên Đức Thánh Cha nhấn mạnh với chúng ta đó. Dù chúng ta có nghe thấy chính Chúa nói về những cái khủng khiếp trong ngày cùng thắng tận đi nữa, nhưng với những ai có đức tin thì sẽ không có sợ. Trái lại, chúng ta lại còn vui lên nữa, bởi vì ơn cứu độ chúng ta sắp tới. Thế thôi. Nhưng mà để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên đó các anh chị, thì cũng khó lắm. Trên thực tế khó lắm. Đấy là nguyên tắc thôi. Nhưng mà trên thực tế rất khó. Khó lắm. Bởi vì sao vậy? Đây, Đức Thánh Cha nói. Nhưng làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu lên, không bị những khó khăn, những đau khổ, những thất bại tràn ngập? Làm sao được? Đấy, vậy thì bây giờ phải đến tìm đến một cái phương pháp, một cái phương cách, một cái đường lối mà cũng do chính Chúa dạy chúng ta cùng một bài phụ âm. Đó là cái gì? Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta bằng một lời nhắc nhở mãnh liệt. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề, hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đấy, ở trong cái câu khuyên này đó, là Chúa nói với chúng ta về phần tiêu cực, là đừng để cho lòng chúng ta ra nặng nề. Và ở đây Đức Thánh Cha không trích thêm. Nặng nề ở chỗ nào? Là hưởng thụ. Như Chúa Giêsu nói là chè chén say sưa. Và điều thứ hai, nó làm cho chúng ta năng nặng nề là cái gì? Thì cũng trong bài phúc âm đó, Chúa Giêsu nói là lo lắng những sự trần gian, có nghĩa là tìm kiếm trần gian. Đấy, thế mà ai mà còn gắn bó với trần gian, say mê trần gian, chỉ tìm hưởng thụ, sống ích kỷ thôi, thì con người sẽ trở ra nặng nề. Mà khi mọi sự khủng khiếp xảy đến thì không kịp cái gì hết, và sẽ bị đè nặng, đè chết mà thôi. Bởi thế nên hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Và do đó nên cái câu tỉnh thức và cầu nguyện luôn ngay sau khi mà Chúa nói đừng để cho lòng trở ra nặng nề đó, thì chúng ta hiểu ngay tỉnh thức đây là đừng để lòng mình ra nặng nề. Và cầu nguyện đây là phương pháp để chúng ta, nghĩa là luôn luôn tỉnh thức và khỏi bị mê hoặc bởi thần gian. Thế thôi. Bây giờ Đức Thánh Cha khai triển cái tỉnh thức và cầu nguyện như thế này. Đức Thánh Cha nói về chúng ta tỉnh thức, ý nghĩa tỉnh thức là cái gì? tỉnh thức được liên kết với sự chú ý. Hãy đề phòng, đừng để bị phân tâm, nghĩa là hãy tỉnh thức. Đó, vậy thôi. Tỉnh thức có nghĩa là không để cho lòng mình trở nên lười biếng và đời sống thiêng liêng trở nên tầm thường. Đúng như thế. Do đó nên chúng ta thấy không, khi mà chúng ta không có tỉnh thức đó, thì Chúa sẽ đánh thức chúng ta dậy. Chúa đánh thức bằng cách nào các anh ấy chị? Trong khi chúng ta đang ham mê trần gian, tìm kiếm những cái thỏa mãn trần gian, những cái hưởng thụ trần gian, ở chỗ là làm overtime bao nhiêu có thể để lấy được nhiều tiền, mua được nhà, mua được xe, rồi hưởng thụ, thậm chí bỏ cả giờ sống với con cái, và vì thế nó hư đi. Thậm chí cả Chủ nhật cũng đi làm, nhất là những cái nghề mà không có buộc phải đi làm đó, mà chúng ta vẫn cứ làm, miễn sao có nhiều tiền, thế là được rồi. Hầu như là bỏ Chúa, hay cùng lắm chúng ta có đi thờ Chủ nhật đi nữa, thì lòng trí vẫn chia lòng chia trí. Bởi vì, tí nữa về phải làm cái này cái kia rồi, nên dù có đi lễ cũng không có sốt sắng gì, và đi thì muộn, về thì sớm, đại khái này như thế. Rồi đi lễ là chỉ vì sợ xuống hỏa ngục thôi, chỉ sợ xuống hỏa ngục mà đi lễ thôi, chứ không phải vì yêu Chúa gì hết. Bởi thế nên chúng ta vớt phát làm sao để cho được cả hai đời, đời này thì sung sướng, đời sau được lên thiên đàng. Đấy, với những con người như thế đó, Chúa sẽ có cách để mà đánh động họ, để mà đánh động họ, để làm cho họ tỉnh thức. Bởi vì đời sống thiêng liêng của họ nó trở nên tầm thường như Dinh Cha nói này, và lòng họ trở nên lười biếng, không có thích làm việc thiêng liêng nữa, chỉ có thích đời thôi. Thấy không? Do đó Chúa thấy đánh thức bằng cách nào các anh chị? Theo kinh nghiệm của em, Chúa đánh thức một cách rất là đau đớn vô cùng. Chẳng hạn như là Chúa cho bệnh một cái, nằm ngay xuống, lại không mua bảo hiểm sức khỏe, hay là mua ít, thế là tiêu tùng tất cả tiền bà có từ trước đến nay, tích góp vô để đó, và bây giờ thì phải thanh toán cái bill nằm nhà thương một tháng, hai tháng, bởi vì bảo hiểm nó không cover nhiều, mà bây giờ tốn cả 500.000 trong hai tháng nằm nhà thương thì hết tiền rồi. Triệu, một triệu cũng hết luôn. Đấy, Chúa đánh thức đấy các anh chị ạ. Chúa đánh thức dậy đấy. Hay là cái gì? Chúa làm cho cháy nhà là hết thôi. Hay là Chúa làm cho sập tiệm. Hay là đi trốn thuế để có nhiều tiền hơn, thì không qua mặt được IRS. Nó đến, nó khám phá ra, thế là phải trả lại hết, lại còn phải đền nữa. Thế là tiêu tùng luôn. Đấy, Chúa đánh thức dậy đấy. Nếu mà không có tỉnh thức vào lúc đó thì lại càng chết nữa. Và Đức Thánh Cha nói một cái tư tưởng nữa rất là hay các anh chị, là hãy đề phòng, vì chúng ta có thể là một Kitô hữu đang ngủ mê. Và chúng ta biết là có nhiều Kitô hữu ngủ mê lắm, những Kitô hữu bị tê liệt bởi tinh thần thế tục, không có động lực thiêng liêng, không hăng hái cầu nguyện, họ cầu nguyện như con vẹt. Đấy, chẳng hạn như đi lễ Chủ nhật mà đi muộn mà về sớm đó, đó cũng là kiểu như vậy đó. Không nhiệt tình với sứ vụ, không có để ý gì đến truyền giáo, không có say mê tin mừng, không có để ý đến người nghèo. Đó, đôi khi làm chủ còn bóc lột những người làm cho mình nữa. Rồi không có làm việc bác ái, vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy là những người mà Kitô hữu đang mê ngủ đấy. Nhưng mà khi mê ngủ á, thì lại mơ ngủ. Khi ngủ mê thì lại mơ ngủ. Thường hay có như vậy. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là, và điều này dẫn đến tình trạng mơ ngủ. Khi chúng ta đã say mê rồi đó, say mê trần gian, chúng ta mơ mộng những cái này cái kia nữa. Mơ mộng tiền tài, danh vọng, mơ mộng đủ mọi thứ cả. Và vì thế nên chúng ta rơi vào tình trạng dửng dưng với mọi thứ ngoại trừ những gì phù hợp với mình. Đấy, Đức Thánh Cha nói đấy. Bây giờ chúng ta mơ ngủ rồi, do đó nên chúng ta không ai đánh thức chúng ta dậy được nữa, không dậy được nữa, bởi vì chúng ta dừng dưng rồi, không có cảm thấy những cái đau khổ của người khác, không biết giúp đỡ người khác, bay chết mặc bay thôi, chỉ vơ vét cho mình thôi. Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy tỉnh thức, đừng để cho lòng mình ra nặng nề là như vậy. Và bây giờ nghe Đức Thánh Cha cắt nghĩa cho chúng ta là như thế. Tỉnh thức là đừng có ngủ mê, để rồi đến chỗ mơ ngủ. Có nghĩa là trở thành lạnh lùng rừng rưng, giống như một người chết đang sống vậy. Bây giờ Đức Thánh Cha đi đến cái chỗ cầu nguyện. Cầu nguyện thì thật sự ra chúng ta nếu mà để ý đến thứ tự tỉnh thức trước cầu nguyện sau á, thì tỉnh thức phải là điều kiện để mà cầu nguyện. Nhưng mà ở đây Đức Thánh Cha lại nói ngược lại. Cầu nguyện là điều kiện để tỉnh thức. Thật sự cả hai đều đúng. Cả hai đều đúng. Bởi vì nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta cầu nguyện sao được, đúng không? Chúng ta cầu nguyện mà chúng ta cứ ngủ gật, hay là chúng ta buồn ngủ mà sao mà chúng ta cầu nguyện được. Giống hệt như ba môn đệ thân tín của Chúa Giêsu ở trong vườn nhiệt đêm thứ năm tuần thánh cũng vậy, là Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Thánh Gioan đó. Chúa muốn cho các vị tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa. Các vị không có tỉnh thức, Chúa đến gọi các vị mấy lần, các vị nhắm tịt mắt lại không mở ra được nữa, thì làm sao cầu nguyện với Chúa được? Thấy không? Do đó tỉnh thức là điều kiện hay là con đường để dẫn đến cầu nguyện. Và thực tế cũng cho thấy nữa là trong đời sống kỳ thị của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta mà cầu nguyện xuất sẵn đó, thì chúng ta sẽ không có làm như thế này. Nghĩa là coi tivi sát nút, tới giờ tắt đi, bắt đầu cầu nguyện. Không thể xuất sẵn được. Lúc bây giờ đủ mọi hình ảnh chúng ta vừa coi xong nó nhảy nhót trong đầu chúng ta đó, thì chúng ta làm sao cầu nguyện xuất sẵn được. Chúng ta đâu có tỉnh thức đâu. Chúng ta còn gắn bó với thế gian mà tắt đi vì bất đắc dĩ thôi. Hay là nó hay quá. Thôi, chờ. Để cho nó xong nó rồi cầu nguyện. Dù là tới giờ cầu nguyện rồi, theo chương trình đã ấn định. Chúng ta mà cứ như vậy là làm sao mà cầu nguyện được. Và đó là cái thí dụ thôi, để cho chúng ta thấy được là phải tỉnh thức mới cầu nguyện được. Có thế thôi. Tuy nhiên, hôm nay Đức Thánh Cha vạch cho chúng ta một cái ngược lại. Cầu nguyện để tỉnh thức. Đây Đức Thánh Cha nói là bí quyết để luôn tỉnh thức là cầu nguyện. Thật vậy, Chúa Giêsu nói hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Chính lời cầu nguyện giữ cho ngọn đèn của trái tim luôn cháy sáng. Chúng ta thấy không? Thật vậy các anh chị ơi. Nếu chúng ta luôn cầu nguyện thì chúng ta sẽ không có bị lòng chúng ta nặng nề. Chúng ta luôn gắn bó với Chúa thì chúng ta sẽ thấy được là thế gian nó không có quyến rũ chúng ta được bao nhiêu. Hay là khi mà chúng ta có lỡ bị lỗi lầm cách nào thì chúng ta cũng dễ trở lại với Chúa. Bởi vì chính lời cầu nguyện của chúng ta làm như vậy. Do đó nên chúng ta thấy không? Những cái con người nào, những tâm hồn nào mà cứ thường xuyên xưng tội hơn đó, thì đỡ phạm tội hơn và dễ tránh dịp tội hơn. Còn những cái người mà không cầu nguyện đó, các anh chị ạ, không cầu nguyện đó, thì họ như thế nào? Họ cũng chẳng có biết mình họ mấy nữa. Bởi vì sao vậy? Họ ở trong tâm tối. Mà vì trong tâm tối nên họ không biết mình. Dục họ đi xưng tội, họ nói là có tội gì đâu mà xưng. Mà họ tội đầy như vậy đó, mà họ không xưng. Bởi vì sao vậy? Bỏ cầu nguyện rồi. Và vì không cầu nguyện cho đó nên lòng thì nặng nề, trí khôn thì mù tối. Cho đó nên không có muốn đi xưng tội nữa. Mà xét mình cũng chẳng biết mình có tội gì mà xưng nữa. Vân vân, đủ thứ cả đây các anh chị không? Chỉ vì buông bỏ cầu nguyện, lơ là cầu nguyện mà chúng ta đi đến tình trạng đó. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vấn đề ngược lại. Cầu nguyện thì sẽ tỉnh thức, thì sẽ biết mình là ai. Tỉnh thức đây là cũng là biết mình nữa. Biết mình là ai, biết mình như thế nào. Để mà ăn năn thống hối, để mà trở về với Chúa. Để mà biết chọn lựa cái gì là chính yếu trong cuộc đời của mình. Được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn nào được cái gì. Thấy không? Đó, Đức Thánh Cha nói rõ này. Đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy lọc nhiệt thành trở nên nguội lạnh, thì lời cầu nguyện lại khơi dậy nó. Bởi vì lời cầu nguyện đưa chúng ta trở về với Chúa. Trở về với Chúa. Trở lại trung tâm mọi sự. Thấy không? Đó, Chúa là trung tâm mọi sự. Bởi vì nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta mới được như vậy. Và Đức Thánh Cha nói tiếp. Nó đây có nghĩa là cầu nguyện. Đánh thức linh hồn khỏi sự mơ ngủ và tập trung vào những gì quan trọng và mục đích của sự hiện hữu. Có nghĩa là chúng ta sống để làm gì? Cái gì quan trọng nhất trên trần gian này? Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta luôn luôn ý thức được như vậy. để chúng ta khỏi bị trở thành mù quáng, khỏi bị trở thành lãnh đạm, lạnh lùng, trở thành mơ ngủ, sống mà không biết mình sống. Đó, những người mơ ngủ đôi khi nói mà cũng chẳng biết mình nói nữa. Nó là như vậy thôi. Mà đôi khi mộng du nữa, trong khi ngủ mà đi đây đi đó mà chẳng biết mình đi đâu. Thế thôi, thì những cái con người mà không tỉnh thức mà bỏ luôn cầu nguyện là như vậy đó, lang thang và theo ma quỷ. Ma quỷ nó dẫn đi đâu cứ đi đó mà tưởng ngon. Và giống như những người mà say rượu á, nói nhảm nhí mà người ta nói cho không. Đó, cứ chối thôi. Mà trong khi đó say rượu rõ ràng ai cũng ngửi thấy mùi rượu nồng đặc mà đi nghiêng đi ngả nói bung lung cả. Vậy mà người ta can ngăn cản mà không có chịu. Đấy, những cái người mà đã bị thế gian nó lôi cuốn mà ma quỷ nó làm chủ thì nó chỉ như vậy thôi. Mơ ngủ, mê ngủ và không có còn biết Chúa là ai nữa. Rồi ngay cả trong những ngày bận rộn nhất chúng ta đừng quên việc cầu nguyện. Đấy, Đức Thánh Cha khuyên. Bận rộn mấy thì cầu bận rộn. Nhưng mà chúng ta biết không? Nếu mà chúng ta bận rộn mà chúng ta bỏ cầu nguyện đó là chúng ta lại càng chết. Bởi vì sao vậy? Không có Chúa. Mà không có Chúa thì những việc chúng ta làm vô ích thôi. Thì ma quỷ nó sẽ lợi dụng thôi. Đó, chúng ta nói sống vì Chúa đó. À, làm vì Chúa đó. Nhưng mà các anh chị ơi, giấu đầu hở đuôi, làm vị Chúa, rồi cuối cùng lại hễ mà có ai chửi mình, hay là có ai chống đối, có ai muốn hạ mình xuống, thì lại quay ra là tức tối rồi, thế nọ thế kia, đâu có vì Chúa đâu, vì mình đấy chứ. Do đó nên càng bận rộn lại càng phải giữ đúng cái giờ cầu nguyện. Và nếu mà chúng ta hôm đó là thật sự bận lắm, không có thể cầu nguyện, thì chúng ta phải make up, hay là chúng ta phải dùng cách nào đó để cho lòng mình khỏi bị thu hút bởi những chính cái công việc. Công việc đó là công việc tốt, nhưng mà chúng ta thấy ông kinh nghiệm tu đức cho thấy là chính công việc tốt, công việc đạo đức tốt lành đó, nó lại làm cho chúng ta xa Chúa. Khi chúng ta say mê nó, chứ không phải say mê chính đấng sai chúng ta đi, chính đấng là đối tượng của cầu nguyện. Chúng ta chỉ có biết những cái việc như vậy thôi, chứ không có tập trung vào chính những cái tâm điểm của việc, cái việc làm đó. Nó dẫn chúng ta đi đâu và ai sai chúng ta, và chúng ta chỉ có làm theo ý riêng của chúng ta thôi. Hưởng thụ chính những cái việc lành chúng ta làm. Ma quỷ nó khôn lắm, nó dùng chính những cái việc lành mà chúng ta thích làm, muốn làm mà nó quật chúng ta ngã luôn. Vì thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là trong nguyện vọng chúng ta hãy tập quen với việc nói những cái câu ngắn thôi đó. Chẳng hạn như chúng ta ngày chúng ta bận lắm, nhưng nếu chúng ta có tinh thần cầu nguyện đó, thì chúng ta vẫn hay nhớ đến Chúa là một. Thứ hai là chúng ta vẫn lặp lại cái lời cầu ngắn thôi, để khỏi phải đọc những cái kinh dài mà chúng ta không có giờ. Chẳng hạn như là Đức Thánh Cha nói là lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, thế thôi đủ rồi. Trong nguyện vọng là cái câu đấy, câu thích hợp. Hay là ở những cái lúc khác, trong những mùa khác, chúng ta có thể những cái câu Jesus, I trust in you. Đó là cầu nguyện đấy. Có phải thôi. Những cái câu than thở ngắn ngắn như vậy cũng là lời cầu nguyện. Cầu nguyện ngắn cho những lúc chúng ta bận bịu, cho những lúc chúng ta không có giờ nhiều. Và cũng bày tỏ là lòng chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa. Chúng ta biết không? Dòng đồng công đó, họ có cái lệ là trước mỗi một việc làm á, là phải dâng lên cho Chúa, phải dâng lên, và sau mỗi việc làm phải kiểm điểm lại xem mình có làm vì Chúa hay không. Luôn luôn đó là đường lối để sống nội tâm, sống gắn bó với Chúa. Còn nếu mà chúng ta quên, không có nhớ Chúa, sáng dậy dâng mình cho Chúa Đức Mẹ xong cái quên tiệt, không còn nhớ gì nữa, suốt ngày là cứ hăng say làm việc này đến việc kia, chẳng còn nhớ Chúa gì nữa. Vì thế nên chúng ta sẽ bị ma quỷ nó đánh lừa và nó lái chúng ta đi theo một chiều hướng khác. Và đó là lý do mà chúng ta thấy được là lúc đầu thì chúng ta vì Chúa, lúc sau thì chúng ta lòi đuôi ra theo ma quỷ rồi. Nó là như vậy thôi, bởi vì chúng ta không có luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện luôn luôn thì chúng ta nói là khó, nhưng mà thật sự đó không có gì khó cả. Cầu nguyện là gì các anh chị? Cầu nguyện là đối thoại với Chúa bằng tất cả tấm lòng của mình. Mà đối thoại đây đó không phải chỉ bằng lời thôi. Chẳng hạn như những người họ bị câm sao đối thoại với Chúa bằng lời được? Hay là đối thoại với nhau bằng lời được? Vậy thì họ đối thoại bằng cái gì? Bằng sign language, bằng những cử chỉ, những việc làm. Nó như vậy thôi, thì đây cũng vậy. Cầu nguyện là đối thoại với Chúa bằng tất cả tấm lòng của mình. Vậy thì khi chúng ta làm việc cũng là cầu nguyện. Ở chỗ nào? Đối thoại có nghĩa là hai người nói với nhau. Mà bây giờ Chúa nói với chúng ta qua bề trên, qua cha mẹ chúng ta, qua bạn hữu chúng ta, những cái điều đáng làm, cần làm, phải làm. Thì nếu chúng ta nghe theo như vậy thì có nghĩa là đối thoại đấy, đối thoại bằng việc làm đó. Và như thế có phải là chúng ta cầu nguyện bằng việc làm không? Chúa nói với chúng ta và chúng ta đáp lại, thì là cầu nguyện rồi, bằng chính việc chúng ta làm đó. Chứ đâu phải cứ vậy trong nhà thờ hay là cứ đến giờ cầu nguyện mới là cầu nguyện đâu. Cầu nguyện là đối thoại bằng cái lòng của mình. Và bây giờ bằng lòng của mình đây là kể cả khi chúng ta làm việc cũng là cầu nguyện. Miễn là lòng của chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa. Bởi vì cầu nguyện chính là cái lòng chúng ta, chứ không phải là chỉ là cái lưỡi chúng ta, cái miệng chúng ta đọc mà thôi. Không, chính cái lòng chúng ta. Bởi thế Chúa Giêsu mới nói là cái dân này thờ kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng xa ta. Khi chúng ta có cái lòng thì luôn luôn gắn bó với Chúa, là chúng ta cầu nguyện liên lỉ suốt từ sáng đến tối luôn. Bởi vì chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa, lòng chúng ta không bao giờ xa Chúa. Chúa muốn chúng ta làm gì, chúng ta làm được đó. Chúng ta luôn luôn chu toàn thánh với Chúa. Đó là cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện cũng là dẫn chúng ta đến chỗ kết hợp với Chúa thôi, nên một với Chúa thôi. Mà bây giờ lòng chúng ta đã gắn bó với Chúa, luôn luôn lắng nghe Chúa và làm theo ý Chúa rồi, là chúng ta cầu nguyện rồi, là chúng ta đạt tới cái mục đích của cầu nguyện nữa, đó là gắn bó với Chúa. Thấy không? Nhất là trong cái mùa vọng này thì chúng ta hãy sử dụng những cái câu than thở vắn tắt để chúng ta cầu nguyện. Và nhờ cầu nguyện mà chúng ta mới tỉnh thức, mà nhờ tỉnh thức mà chúng ta mới cầu nguyện càng sốt sáng hơn. Cuối cùng chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha xin với Đức Mẹ. Mẹ là người đã chờ đợi Chúa với tâm hồn tỉnh thức. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trong hành trình mùa vọng. Amen.
Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày nào ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa đến bằng tình. Sống cho nhau đón đợi vinh phúc mai sau, giữa lòng cuộc đời con nên nhân chứng ngày Chúa quang lâm. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết khi nào ngày nào ngày đến ra sao. Cho con tỉnh thức chờ mong Chúa.